tạp chí Tiêu Điểm.
Khủng hoảng trong nội bộ 6 nước Sunni vùng Vịnh Ba Tư từ tháng 6 đến nay càng làm nổi bật tầm quan trọng của Iran từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với quốc tế vào năm 2015. Tuy nhiên, Washington qua những tuyên bố bốc lửa của Donald Trump quay ngược 180 độ so với chính sách thân thiện của Barack Obama vẫn chưa có một chiến lược rõ rệt tại Trung Đông. Bối cảnh này càng thuận lợi cho Tehran. Tiếp tục loạt bài Iran đối tác không thể thiếu tại Trung Đông, hai chuyên gia Pháp Maya Kandel, chính trị Mỹ, Đại học Sorbonne và Pierre Razou, giáo sư Đại học Quân sự Paris, phân tích thời cơ của Iran tái hội nhập bàn cờ chiến lược trong thế thượng phong. Vai trò quan trọng của chế độ Hồi giáo Iran theo hệ phái Shia ủng hộ Baghdad chống tổ chức Sunni nhà nước Hồi giáo Daesh và trong chiến tranh Syria qua tình nguyện quân vệ binh cách mạng và Hezbollah Liban hậu thuẫn quân đội Damas đã làm cho Tehran trở thành một tác nhân cục trụ và tự nhiên trong mọi giải pháp chính trị trong khu vực. Tháng 5 vừa qua, khi công du Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo đích danh Iran hậu thuẫn khủng bố và một lần nữa muốn cô lập Tehran. Thế nhưng Iran không bị cô lập mà chính nội bộ 6 nước Ả Rập đồng minh của Mỹ bị chia rẽ. Qatar, nơi Hoa Kỳ đặt bộ chỉ huy CENTCOM điều hành các chiến dịch quân sự từ Trung Đông đến Afghanistan, bị chính các đồng minh khác đứng đầu là Ả Rập Xê Út lên án thân Iran, trừng phạt ngoại giao và cấm vận kinh tế. Vì sao có chuyện tặng quà trớ trêu này? Chuyên gia Maya Kandel giải thích.
Cần phải quay ngược lại quá khứ. Hoa Kỳ đã nhiều lần vô tình tặng cho Iran vai trò quan trọng như đưa quân can thiệp vào Iraq năm 2003 là một món quà chiến lược cho Iran. Dĩ nhiên, George W. Bush không có tính chuyện tặng quà cho Iran, nhưng với mục tiêu là dân chủ hóa Iraq thì phải dự báo khả năng hệ phái Shia lên cầm quyền tại Baghdad vì Shia chiếm đa số ở Iraq. Đó là một món quà chiến lược thứ nhất. Món quà thứ hai là khủng hoảng vùng vịnh Ba Tư giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Kẻ xoa tay khoan khoái đứng nhìn là Iran. Hoa Kỳ đang hoang mang trước hai hệ quả này do chính sách của mình gây ra. Đó là chưa kể chuyến đi Ả Rập Xê Út của Donald Trump hồi tháng 5. Tại Riyadh, Tổng thống Mỹ quay trở lại chính sách truyền thống ủng hộ vô điều kiện trục Sunni và các đồng minh Ả Rập ở vùng vịnh.
Trên bàn cờ địa chính trị, Iran nắm nhiều lá chủ bài trong trận thế lớn đang xuất hiện ở chân trời Trung Á, với bốn thế lực Mỹ, Ấn, Trung, Nga. Hoa Kỳ vì nhu cầu chống khủng bố, Ấn Độ và Trung Quốc thì ngắm nghía nguồn nhiên liệu và nguyên liệu tiềm tàng. Còn Liên bang Nga thì muốn bảo vệ vòng đai ảnh hưởng. Với lợi thế gần gũi với Afghanistan từ địa lý cho đến văn hóa, Iran quan hệ chặt chẽ với sắc tộc Tajik chiếm đa số tại Afghanistan và nói tiếng Ba Tư, cũng như với sắc tộc Azeri theo hệ phái Shia. Tehran có thể đóng vai trò trọng tài một khi tham vọng của bốn đại cường va chạm nhau trong vùng Trung Á. Sự kiện Iran tái hội nhập chính trường quốc tế cũng có thể khuyến khích các sắc tộc nói tiếng Ba Tư trong khu vực Trung Á này vùng dậy, hay ít ra tranh đấu đòi hỏi quyền lợi. Với hoài bão to lớn, chiến lược của Iran không giới hạn ở vùng vịnh. Chuyên gia Pierre Razou, giáo sư Đại học Quân sự Paris.
L'impression que j'ai c'est que on peut pas parler tellement de d'influence si vous voulez dans les pays de la région.
Theo cảm nghĩ của tôi thì người ta không thể nói về các nước vùng vịnh bị ảnh hưởng của Iran bởi vì một số vương triều này đứng đầu là Ả Rập Xê Út rất khép kín đối với Iran. Trong khi đó Oman, Kuwait và nhất là Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì thông thoáng hơn với Iran. Iran không chỉ đơn thuần quan tâm khu vực Trung Đông mà còn mưu tính lợi ích đến tận châu Á, châu Âu, nhìn sang các nước Nga, Trung Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Có thể nói Iran có một chiến lược 360 độ toàn cầu. Từ nhãn quan này, Iran tìm cách thoát ra khỏi tình trạng cô lập vì tham vọng hạt nhân bị trừng phạt. Ở điểm này chúng ta không nên tin Iran một cách ngây thơ. Trong một thời gian dài vì nhu cầu chiến lược, Tehran thật sự có ý đồ chế tạo bom nguyên tử. Iran trải qua cuộc chiến tranh đẫm máu với Iraq làm 500.000 binh sĩ thiệt mạng. Cầu kinh nhật tụng của giới lãnh đạo Iran lúc bấy giờ là không để tái diễn một cuộc chiến tàn khốc như thế. Giải pháp tránh chiến tranh quy ước là phải có một quả bom hạt nhân. Giờ đây, hồ sơ hạt nhân đã được giải quyết với Hiệp định 2015. Iran chấp nhận sản xuất uranium dưới ngưỡng tối thiểu bảo đảm. Nhưng bù lại, Iran đã đạt được mục tiêu chứng minh với thế giới là có khả năng chế tạo bom. Iran vừa phục hồi được tính chính đáng lẫn uy tín. Iran thắng trên mọi mặt khi tái hội nhập chính trường quốc tế.
Diễn biến tình hình Trung Đông do vậy tùy thuộc vào Iran. Nắm thế thượng phong, chính quyền Hồi giáo Iran có thể đóng vai trò của một tác nhân đóng góp vãn hồi hòa bình, nhưng cũng có thể làm ngọn gió thổi vào đám than hồng và lò thuốc súng ở Trung Đông. Chính vì thế mà ở Washington, nội bộ đảng Cộng hòa phân vân chưa biết phải làm gì. Chuyên gia Maya Kandel.
Oui, je pense qu'il y a vraiment tout un secteur, voire une majorité, en tout cas de l'équipe au pouvoir et du.
Vâng, phần đông trong ban lãnh đạo Mỹ hiện giờ và hầu hết giới chính trị gia tại Washington đều cho rằng ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông đã quá mạnh. Một vài người còn xem cuộc chiến chống khủng bố Daesh hay nhu cầu chấm dứt chiến tranh Syria không quan trọng bằng những gì xảy ra sau đó. Đó là khi hai cuộc chiến này kết thúc, sức mạnh nào sẽ áp đảo tại Trung Đông? Tuy Trung Đông đang tan vỡ ra từng mảnh, nhưng từ những mảnh vụn này sẽ trội lên một trật tự mới, có thể xây dựng mà cũng có thể là tai hại. Trong tầm nhìn này đã thấy manh nhà xuất hiện nhiều thách thức. Chỉ quan sát tình hình Syria không thôi cũng thấy thách thức phức tạp và gây tranh luận tại Mỹ, như ưu tiên giải quyết chiến tranh Syria hay phải chuẩn bị trước đề phòng một thế lực mới thống trị khu vực. Thế lực đó là ai? Iran, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ và vai trò của Mỹ ra sao? Tại Washington, hai phe rõ rệt, một phe chỉ muốn tập trung đối đầu với Iran mà thôi, để cho Nga phát triển ảnh hưởng, cho dù quan điểm này mâu thuẫn với uy thế độc tôn của siêu cường. Một số người khác thì cho rằng Hoa Kỳ cần phải can dự sâu hơn nữa ở Trung Đông và vùng Vịnh để bảo đảm thế chủ động. Qua vụ Qatar thì chúng ta thấy rõ Donald Trump không nắm vững tình hình. Câu hỏi đặt ra là trong giới thân cận của Tổng thống Mỹ, ai là người có thể mạnh hơn hết trong chính sách đối ngoại, Rex Tillerson hay Jim Mattis? Chủ nhân Lầu Năm Góc là người có chủ trương cứng cỏi với Iran.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Iran càng ngày càng tự tin. Bất chấp đe dọa của Donald Trump, quân đội Iran tiếp tục thử tên lửa mới. Thách thức Ả Rập Xê Út, Tehran cung cấp lương thực cho Qatar và khôn khéo khai thác nhược điểm của lãnh đạo Mỹ. Pierre Razou giải thích.
Oui, ça c'est certain. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Maya Kandel. Il y a pas, je pense, de vision totalement arrêtée sur l'Iran aujourd'hui.
Washington vẫn còn đang tìm kiếm một chính sách. Tôi đồng ý với nhận xét của Maya Kandel. Hoa Kỳ chưa dứt khoát chọn một chính sách đối phó với Iran. Trong khi đó, chính quyền Iran tỏ ra ôn hòa, chừng mực bởi một điều trớ trêu, thái độ ham he của Donald Trump có lợi cho Iran. Từ 30 năm qua, Tehran luôn phân bua với các nước trong khu vực và với thế giới là vấn đề Trung Đông không do lỗi của Iran mà là do Hoa Kỳ. Những tuyên bố của Donald Trump mỗi ngày càng chứng minh chính ông ấy là một phần của vấn đề. Chủ nhân Nhà Trắng vô tình phục vụ lợi ích ngoại giao cho Iran. Hơn nữa, sở dĩ Tehran tỏ thái độ chừng mực là bởi vì họ đã nếm qua bài học Donald Trump Iran. Họ từng chịu đựng một Donald Trump trong 8 năm, đó là Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad được bầu với một chương trình hành động không khác gì cương lĩnh của Donald Trump. Tehran trình bày với khu vực, chúng tôi đã có một Donald Trump rồi, đã sống sót được, bây giờ xin được làm chuyện khác.
Nói tóm lại, cựu Tổng thống Barack Obama không phải là không có lý khi chủ trương mở trói cho Iran để hạ nhiệt các giáo chủ Shia từng bị xem là âm binh, hầu tránh một cuộc phiêu lưu quân sự đánh Israel chẳng hạn. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra một khi âm binh đã được tự do?